Các con hãy cho họ ăn. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong khung cảnh giữa nơi hoang vắng, trước một đám đông dân chúng hầu như mệt lả sau một ngày đi theo Chúa để được nghe Ngài giảng dạy và được chữa lành, Đức Giêsu bảo các tông đồ hãy cho họ ăn. Các ông đều có ý nghĩ rằng trong nơi hoang địa này lấy gì cho họ ăn? Giả như có được 200 đồng mua bánh đi nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu với số người đông đảo này. Nhưng Đức Giêsu đã ra tay, chỉ với 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, Ngài đã làm cho 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà trẻ con, được ăn no nê, lại còn thu được 12 thúng đầy miếng bánh vụn. Qua phép lạ này, dân chúng rất hồ hởi và muốn tôn phong Ngài làm vua, vì coi Ngài như một tiên tri có quyền năng, đấng phải đến trong thế gian. Nhưng Đức Giêsu thấy họ hiểu sai ý định của mình và có thể gây ra nguy hiểm cho việc truyền giáo, nên Ngài lánh mặt họ, trốn lên núi một mình. Phép lạ hóa bánh ra nhiều cho người ta ăn no không chỉ có mục đích làm cho người ta khỏi bị chết đói mà còn mang nhiều ý nghĩa cao quý hơn. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không phải chỉ để nuôi 5.000 người, mà để nuôi cả nhân loại qua mọi thế hệ. Như vậy, phép lạ là dấu chỉ phép thánh thể. Bánh ấy là bánh ban sự sống mà quần chúng đông đảo vô số kể là giáo hội qua mọi thời đại. Đức Giêsu hiện diện trong giáo hội sẽ thực hiện đại phép lạ mà Ngài làm hôm nay, là biến bánh rượu nên thịt và máu để nuôi linh hồn chúng ta. Và nhân dân Ngài, các cộng tác viên của Đức Kitô và những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa còn tiếp tục ban phát bánh hằng sống cho nhân loại. Tường thuật phép lạ làm cho bánh hóa nhiều đều muốn nói với chúng ta về lòng thương và quyền năng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đức Giêsu tỏ lòng thương những người dân đơn sơ chất phác đi theo Ngài, không kể gian nan, không nghĩ đến việc phải tìm ra đâu quả ăn. Nếu chúng ta đem so sánh Đức Giêsu với tiên tri Elise trong bài đọc 1 hôm nay, thì chúng ta thấy Đức Giêsu trội vượt hơn nhiều về quyền năng, vì Ngài đã làm cho bánh ra nhiều. Còn Elise chỉ ban phát bánh mà Ngài đã nhận được mà thôi. Còn việc làm cho bánh ra nhiều lại là việc của Thiên Chúa. Elise khi nhận được những tấm bánh người ta biếu ông thì đã nói với tiểu đồng: phát cho người ta ăn. Nghĩa là ông chia sẻ những tấm bánh của mình với những người đang đói. Còn Đức Giêsu đứng trước hàng ngàn người bụng đang đói, đã thực hiện phép lạ biến 5 chiếc bánh và 2 con cá thành một khối lượng thật nhiều bánh và cá để làm cho mọi người no nê. Rõ ràng trong phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giêsu vừa thể hiện lòng thương, vừa thể hiện quyền năng của một tiên tri của Thiên Chúa. Theo sách Sáng Thế, trước khi dựng con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vạn vật từ hư vô, và Ngài đã trao vũ trụ này cho con người quản lý. Thiên Chúa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con người làm việc để làm ra của ăn. Con người được sống trong cảnh an nhàn thư thái trong vườn địa đàng. Sau khi phạm tội, con người đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, phải làm việc cực nhọc mới có của ăn. Nhưng Thiên Chúa vẫn tạo mọi điều kiện để con người làm việc và có đầy đủ của ăn. Thánh vị cũng có câu: Chúa thương mở tay ra và thi ân cho mọi sinh vật được no nê. Người Việt Nam cũng trình bày tư tưởng đó trong ca dao tục ngữ như trời sinh trời dưỡng, hoặc trời sinh voi trời sinh cỏ. Suốt chiều dài lịch sử, loài người hoàn toàn sống nhờ vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự theo ý Ngài, nhưng Ngài lại muốn chúng ta cộng tác vào công trình của Ngài. Ngài có thể biến đá thành cơm bánh, nhưng Ngài vẫn đón nhận 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé. Sự đóng góp của con người tuy nhỏ bé nhưng rất cần thiết. Đó chính là khởi điểm để Chúa làm việc. Đừng khoán trắng cho Chúa mọi việc, hãy đóng góp phần của mình. Tục ngữ Pháp có câu: hãy tự giúp mình rồi trời sẽ giúp bạn. Trong phép lạ bánh hóa nhiều, chúng ta không chỉ thấy tình thương và quyền năng của Đức Giêsu, mà chúng ta còn thấy giá trị của sự đóng góp của con người. Dĩ nhiên, nếu không có 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu bé, Đức Giêsu vẫn có thể làm phép lạ ra nhiều bánh để nuôi dân chúng, như Thiên Chúa đã làm cho manna từ trời rơi xuống trong sa mạc nuôi dân Israel khi họ tiến về đất hứa. Nhưng ở đây có yếu tố 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé, và chi tiết này đáng chúng ta suy nghĩ để rút ra bài học bổ ích. Trong lời giới thiệu cuốn sách 5 chiếc bánh và 2 con cá của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Hồng Y Bernard Law, nguyên Hồng Y giáo chủ giáo phận Boston, Hoa Kỳ, đã viết: một cậu bé đã đem đến cho Đức Giêsu 5 chiếc bánh và 2 con cá, một tặng vật đơn sơ mà Đức Giêsu đã dùng để nuôi một đoàn dân đông đảo. Chúng ta cũng thế, dù tặng vật của mình nhỏ bé, chúng ta cũng có thể dâng lên Thiên Chúa. Ngài sẽ dùng chúng để có một hiệu quả lớn lao trên đường của Ngài. Ngày nọ, có một phụ nữ trung niên đến với lũ người nghèo khổ hung dữ. Nhìn thấy tình trạng bi đát trước mắt, bà nhủ lòng: ta phải làm điều gì mới được? Thế rồi bà dồn tất cả tiền bạc của mình thuê một căn nhà cũ với chiếc sàn nhà dơ giấy bẩn thỉu. Tuy căn nhà không khang trang lắm nhưng có thể dùng được. Ngày hôm sau, bà đi khắp vùng lân cận tìm lũ con nít đem về dạy dỗ chúng. Thế rồi điều gì đã xảy ra cho người phụ nữ và công việc bảo trợ của bà ấy? Ngày hôm nay, bà đã có 80 trường học trang bị đầy đủ, 300 nhà phát triển lưu động hiện đại, 70 bệnh viện cho người cùi, 30 viện săn sóc người hấp hối, 30 viện săn sóc trẻ em bị bỏ rơi và 40.000 tình nguyện viên khắp thế giới sẵn lòng giúp bà. Người phụ nữ đó chính là mẹ Teresa Calcutta, ngày nay đã được phong hiện thánh. Có một sự tương phản giữa Andre và Philippe. Khi Andre nói: hoàn cảnh thật là tuyệt vọng, chẳng có thể làm gì được, Andre thì nói: để coi thử tôi có thể làm được gì, và phần còn lại tôi trao cho Đức Giêsu. Chính Andre đã đem cậu bé đến với Đức Giêsu, và bởi việc đem cậu bé ấy lại mà phép lạ đã xảy ra. Đức Giêsu bắt các ông vào cuộc, dù khó khăn cũng phải vượt qua. Với sự cố gắng của Andre mà Đức Giêsu đã làm phép lạ cho bánh hóa nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Các ông giúp phân phát lương thực cho mọi người và thu lượm được 12 thúng bánh vụn. Các ông tích cực tham gia vào việc cứu đói. Năm 1634, Thánh Vinh Sơn họp một số các bà đạo đức để cùng nhau sống đức ái như lời Chúa dạy. Họ ngồi lại với nhau bàn cãi để tìm phương cách hành động. Tuy nhiên, sau nhiều buổi họp bàn sôi nổi mà chẳng đi đến kết quả cụ thể nào. Một hôm, trong lúc họ đang hội họp như vậy, thì Thánh Vinh Sơn từ bên ngoài bước vào phòng họp, trên tay mang theo một vật gói trong khăn vải. Ngài đặt chiếc khăn xuống giữa bàn họp.
Thì ra đó là một bé gái khoảng mới sinh được 3 ngày, bị bỏ rơi bên cạnh đống rác công cộng mà ngài mới lượm được. Thánh nhân nói, các bà muốn làm việc bác ái thì không cần nói nhiều nữa, mà hãy làm việc cụ thể. Các bà hãy bắt tay mà làm ngay. Dòng bác ái Vinh Sơn ra đời từ đó. Đức Giê-xu đã nói, các con đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng phải cho đi nhưng không. Thánh Phao-lô cũng xác nhận, mọi sự chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban. Ngày nay đói khát và dư thừa, thiếu thốn và phung phí, đó là hai trạng thái trái ngược hiện nay trên thế giới. Những người vừa trải qua cơn đói nay đã vứt bừa bãi những mẩu bánh thừa. Đức Giê-xu bảo các môn đệ đi thu lượm những miếng bánh thừa ấy. Ngài dạy cho mọi người biết tiết kiệm. Tiết kiệm là biết trân trọng những cái Chúa ban. Tiết kiệm là ý thức rằng của cải trên thế giới là của mọi người. Nếu tôi phí phạm, anh em tôi sẽ thiếu thốn. Ngày nay người ta có mối bận tâm về lương thực, nhưng vấn đề khác nhau tùy từng khu vực của thế giới. Trong thế giới phát triển, chúng ta có quá nhiều lương thực. Lo lắng chính của nhiều người là làm thế nào giảm bớt phần ăn để được giảm cân. Nhưng những người cứ mãi bận tâm về mình với vấn đề đó không còn chỗ dành cho yêu thương. Còn trong thế giới thứ ba, vấn đề là làm sao có được cái ăn cho mọi người. Phép lạ của Đức Giê-xu phải làm cho chúng ta biết ơn Thiên Chúa về lương thực mà chúng ta có được và cẩn thận không hoang phí nó. Phép lạ ấy cũng phải làm cho chúng ta tích cực quan tâm đến những người không có lương thực. Người ta biết rằng có hơn 700 triệu người trên thế giới ngày nay không đủ ăn. 1/3 trẻ em châu Phi bị suy dinh dưỡng. Thế giới văn minh ngày nay vẫn còn là một thế giới đói nghèo, vì 80% của cải trên trái đất này đang nằm trong tay 20% những người giàu sang phú quý. Lương thực cho thân xác là một giải quyết cấp thời, nhưng còn cần phải giải quyết các nạn đói khác nữa. Đó là nạn đói văn hóa, đó là nạn đói những nhu cầu thiêng liêng. Ngày nay được ăn no, mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp cũng chưa đủ. Người ta còn cần nhu cầu tinh thần, nhu cầu văn hóa nữa. Người ta muốn nâng cao tinh thần hơn. Nếu chỉ biết ăn ngon ngủ kỹ thì không hơn con vật bao nhiêu. Con người có lý trí cần phải có nhu cầu hiểu biết, nhu cầu giải trí, tinh thần phải được vươn cao hơn vật chất. Con người có hai phần, linh hồn và thể xác. Linh hồn phải có những nhu cầu khác với thể xác, cao hơn thể xác, linh thiêng hơn. Nhu cầu tâm linh của con người ngày nay càng lớn rộng, cơn đói khát tâm linh càng lúc càng mãnh liệt. Tìm đáp ứng nhu cầu tâm linh là một việc làm thiết thực. Nâng cao đời sống tâm linh là đưa con người tới phát triển toàn diện. Đối với đời sống thể xác, con người cần có của ăn vật chất để duy trì và phát triển sự sống. Đối với đời sống linh hồn, con người cũng cần phải có của ăn thiêng liêng để giúp linh hồn được sống và phát triển. Đó là lời Chúa và Thánh Thể. Lời Chúa là nguồn sống mới nuôi linh hồn ta. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thánh Thể là nguồn sống dồi dào và nhu cầu khẩn thiết cho linh hồn. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Hai nguồn sống này Chúa vẫn ban cho ta mọi ngày trong thánh lễ Misa. Thánh lễ được chia ra hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Chúng ta được trực tiếp nghe lời Chúa trong các bài sách thánh và được tăng cường bằng các lời giảng dạy của linh mục chủ tế. Thật vậy, lời Chúa đem lại sự sống cho con người. Lời Thầy nói là thần khí và là sự sống. Bánh rượu được trở nên mình và máu Chúa Kitô để trở nên của ăn của uống cho chúng ta. Chúa thiết tha mời gọi: các con hãy nhận lấy mà ăn, các con hãy nhận lấy mà uống. Bất cứ chúng ta trao tặng cho Ngài điều gì, chẳng hạn thời gian, tài năng, lời cầu nguyện, sự hy sinh và nguồn lực của chúng ta, Ngài sẽ sử dụng nó để đem lại kết quả vượt mọi kỳ vọng vĩ đại nhất của chúng ta. Ngài sẽ bội nhân chúng ta lên vượt khỏi bất cứ niềm mơ ước nào của chúng ta, giống như Ngài đã biến đổi những chiếc bánh lúa mạch và hai con cá trong bài tin mừng hôm nay. Để kết thúc, chúng ta hãy dâng lời kinh nguyện rất được Thánh Ignacio Loyola yêu chuộng. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tự do, trí nhớ, sự hiểu biết và toàn bộ ý chí của con. Xin hãy nhận lấy toàn thân con và tất cả sở hữu của con. Ngài đã ban tặng cho con, giờ đây con xin hiến tặng hết cho Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Xin chỉ ban cho con tình yêu và ân sủng, như thế là đủ cho con rồi, và con không còn mong muốn điều chi khác nữa.